Anh mang thêm 1.000 cái sâu chuỗi lên, anh té cái bịch xuống dưới đất, anh không hay. Thành ra chính vậy đó, mình ấy hiểu là nó không có phải là cứ thấy tu tu, thấy bảy cách tu này. Hàng tu á, mình thấy các tổ sư này nó càng tu á, càng không thấy mình là thầy người ta. Ngài Chí Húc á, cái mức độ tổ tổ Tịnh Độ đó, tổ thứ mấy, thứ chín rồi. Ngài Chí Húc á, mức độ không nhận đệ tử nữa. Bởi vì sao? Không phải khó tính. Bởi vì thấy mình chưa xứng đáng. Thì tu như vậy nó mới là tu chứ. Còn tu gì mà mới tu thôi, lại đây tôi bày cho tu. Lại tôi dạy đi. Đấy. Hỏi cần lạy tôi. Bao giờ tôi dạy cho tu thấy có hữu hiệu để đến lạy, lạy gì lạy. Thành ra chính vậy đó mà mình biết ngay đó. Biết ngay rằng là thế, cho nên cái con người của mình nó phải làm sao, người Phật tử muốn vào đạo mà nó ở trong cái thế gian này xung quanh nó cạm bẫy rất nhiều. Cho nên mình muốn có một cái năng lực nào đó để mà mình chống đối lại là mình phải có cái trí huệ. Mình muốn có trí huệ không được thì mình phải có cái tâm nguyện cầu trí huệ. Mình cái tâm nguyện đó là tâm nguyện duy nhất chân chính ở trong mình thôi. Không cầu cái gì khác hết đó. Mình muốn phụ trợ đắc lực những cái tâm trí huệ, tâm cần cầu, mình phải đừng có hài lòng với cái cuộc đời này, cái đời sống của mình. Nếu mình ở trong cái cảnh nó không có được vui mấy, càng tốt. Mình dùng ngay cái không vui đó đó để mà quán. Còn nếu mà mình thấy mình thật vui ấy, thì mình cũng phải nói thầm trong tâm mình mà cái này nguy rồi, phải cố gắng mà quán. Thì lúc bây giờ đó nó sẽ trợ lực cho mình ấy lắm. Đó là những cái điểm, những cái pháp căn bản, và không có cái đó nó khó mà lên nổi. Nên chính đó nó mình biết rằng là cái pháp môn này, Tịnh Độ, mình niệm Phật thế này nọ đó trợ giúp cho mình mọi mặt. Khi mà mình nhận thấy, thứ nhất mình xưa nay á tu gì thì tu đó, mình thấy bây giờ nếu ngoài Tịnh Độ ra đó, mình đi tìm những người tu hành đó, chẳng bao giờ mà họ mở miệng họ nói những cái gì đến Phật hay gì gì hết. Mà họ toàn nói cái ngã của họ, tôi tu cái này, tôi tu cái kia, tôi tu cái nọ. Đó. Họ học cái pháp của Phật, họ nhận họ là đệ tử Phật, họ theo Phật đó. Mà thực ra là nói chuyện trên trời dưới đất, nhiều người triết lý bạn bè gặp nhau nói toàn là lý này lý nọ lý kia, mà không bao giờ mà mở miệng nó nói là cảm tạ Phật một câu. Nói lý này lý nọ mà nhiều người nói lý về đạo Phật bạn bè phục lăn ra. Mà té ra là mình mượn mượn đồ của Phật để tìm cái phục đó. Bây giờ mình bỏ hết cái mà mình đang nói nó đi đó, mình nói cái gì của mình xem bạn nào nó phục. Mình mượn đạo Phật nói vậy người ta phục, mình nghĩ là mình đó, là mình không nói một cái câu gọi là cảm tạ Phật nữa. Nhưng mà khi mình đến cái người tu Tịnh Độ á, cái người tu Tịnh Độ bao giờ cũng có Phật. Đó là đạo Phật thì phải có Phật chứ. Bao giờ cũng có Phật, tại vì luôn luôn niệm A Di Đà Phật, luôn luôn cái mà mình nghĩ đến là Phật. Luôn luôn cái mà mình nghĩ đến bây giờ và trong tương lai mà mãi mãi nó luôn luôn là Phật. Nội một cái tâm lý đó, một cái tâm trạng đó là mình thấy người tu Tịnh Độ nó chính đáng. Chính đáng vô cùng. Nó chân chính, làm sao lệch lạc được. Thì chính đó là điều như vậy. Thì thứ hai, khi mình bắt tay vào tu, cái mình tu niệm Phật. Mình tu như vậy, cái mệt mỏi, tất cả mọi cái của mình, nó tôi luyện con người mình. Tất cả những cái đó, nó là đều vì Phật. Còn khi vì muốn gặp Phật, còn khi mà mình có Phật, mình ngồi thiền định, nó vì tôi. Thì tôi ráng tu, tôi nỗ lực, rồi gì. Thành ra mình cảm thấy được một cái gì thì mình nói mọi người là tôi chứ. Nói Phật, Phật đâu có ngồi thế tôi được. Thành ra tại sao anh phải lạy tôi chứ sao anh lạy Phật? Thành ra mình thấy nó như vậy. Mà trong khi mình ngồi thiền như vậy, chắc gì mệt bằng niệm Phật không? Niệm Phật nó thao tổn hơi sức ghê lắm. Mà niệm Phật như vậy nó, mình thấy có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái khò một tiếng rồi, bắt đầu ngáy rồi. Mà ngáy ngồi mà ngủ mà vẫn phải ngồi như vậy để niệm Phật. Có người ngồi ngồi mức mà hai chân tê như vậy mà cũng phải niệm Phật. À, lúc đó tất cả những cái mà yếu đuối của cơ thể mình, đòi hỏi của thể xác mình nó được tôi luyện. Mà nó tôi luyện chân chính, nó tôi luyện vì Phật, tức là vì sự giác ngộ. Còn mà mình ngồi nó tê hết hai chân mình mà mình gồng mình ra, tức là mình vì mình, thì mình tu xong là nó về mình hết chứ, nó về ai? Mà tu xong cái buổi đó chứ không phải tu xong nên là tu thành công. Ngồi xong một buổi là bản ngã nó tăng, ngồi xong một buổi là bản ngã nó tăng thêm. Thành ra tâm lý mình không có nắm vững được. À, mình còn phàm mà đã bày đặt những cái đó rồi. Thành ra cái người Phật tử cái điều là những người đó người ta cũng sẽ được trở nên chân chính, người ta không bị lệch lạc. Nếu những người Phật tử khác sáng suốt không có nghe theo, nếu là mà sáng suốt tức là mình biết là mình cầu cái gì, mình là Phật tử mình cầu cái gì, mình là Phật tử là mình theo Phật, mình cầu cái trí của Phật, thì lúc đó mình nghe theo, mình không nghe theo thì mấy người kia người ta không có dễ lạc. Thành ra nó là hỗ tương với nhau. Cho nên cái vị thầy mà vô minh thì tự vô minh mà tha vô minh, tức là tự mình vô minh, mình làm cho người khác vô minh luôn. Mà mình là người trò, mình vô minh thì mình cũng tự vô minh mà mình làm luôn cho ông thầy cũng vô minh theo. Chứ mình đừng có tưởng là mình là ngây thơ đâu. Đúng là ngây thơ vô số tội á. Nếu mình sáng suốt ông thầy cũng có thể lệch lạc được. Tại vì mình dễ dụ, ông thầy cũng mới lệch lạc. Tại vì mình dễ tin, mình cứ thấy mấy cái đó là mình tin tưởng rồi, nó ông thầy cũng mới lệch lạc. Thành ra mình là thuộc loại ngây thơ vô số tội là vậy. Thành ra mình là Phật tử đó, thì mình phải sáng, phải tỉnh, phải mạnh. Thì đó là những cái đó, đó là nó ở cái chỗ là mình nghe nãy giờ đó, là mình phải có căn bản đó. Mình không có hài lòng với cuộc sống. Khi mà mình không hài lòng với cuộc sống này, mình nghe một vị thầy ông giảng mà cái pháp đó nó trói chặt vào cuộc đời này, là tự nhiên mình nhận nó liền. Tự nhiên là mình thấy là cái vị liền. Còn thôi thì mình cũng mê lắm, mà thật là hay giảng, thật là hay. Nghe xong là thấy mình thật đó, nghe xong hồi trước mình chỉ có thương vợ thương con thôi nghe. Bây giờ mình nghe xong cái tình thương nó tăng nữa, mà thấy kẻ thù cũng muốn ôm hôn luôn đó. Nhưng mà như vậy nó là loạn. Chứ mình đừng có tưởng như vậy là con là rộng lượng cái này nọ. Mình đừng có lộn cái pháp mà loạn điên với lại cái pháp thiện. Thành ra đó là cái mình phải hiểu đó. Rồi một là cái người Phật tử hay bị kích thích cái tình cảm lên, nghe những cái pháp theo đó. Hai là bị lôi cuốn bởi những cái khổ hạnh, cái khổ tu, những cái thấy là thực hành hạ thủ công phu mạnh mẽ rồi đó, là chấp nhận một cách kính phục rồi, mà không bao giờ biết kính trọng cái trí huệ. Thành ra đó là cái điều mà mình thấy mình thiếu sót như vậy. Mình không muốn nói ai, nhưng mà chính bản thân mình mà thiếu như vậy thì mình không có cách gì mình vào đạo được hết. Thì chỉ còn lại cái cuối cùng đó là niệm Phật thôi. Mình mà thấy tất cả những điểm đó nó khó làm cho mình thì cứ niệm Phật. Niệm Phật theo Phật. Theo Phật rồi ai xen vào được. Mà không theo Phật đó, cứ làm cái con nai vàng ngơ ngác đó, đó là làm mồi cho rất nhiều cái tham muốn, tham vọng của thế gian. Niệm Phật rồi là có cái lực Phật che chở. Cũng như con vua ở đi đâu có cái oai lực của vua che chở. Con vua giàu còn nhỏ đi chăng nữa cũng được che chở ghê lắm. Cho nên trong lúc mình còn là phàm phu, trong lúc mình còn yếu đuối, còn vô minh, còn mong manh, còn chưa biết cái gì đâu ra đó gì hết, mà càng ở trong hoàn cảnh đó càng ngây thơ, càng nghĩa là hồn nhiên như vậy, không rõ cái gì hết đó, thì càng phải nương vào một cái gì chân chính nhất. Còn mình đã biết rằng là cái luật của thế gian này á, nó tàn nhẫn. Cho nên Lão Tử còn nói mà.